Một điểm lớn thứ hai, tôi xin các anh chị quan tâm, đó là hành trình đức tin của Gia-cóp. Và khi nhìn vào hành trình đức tin của Gia-cóp thì cũng là dịp để nhìn lại hành trình đức tin của chính chúng ta. Khi ta nhìn vào hành trình đức tin của tổ phụ Gia-cóp, ta sẽ thấy cái hành trình đó khởi đi từ Bethel, lúc nãy nói rồi. Đó là trong một thị kiến thì Gia-cóp thấy một cái thang nối trời và đất. Ở đây có ai nhớ trong tin mừng nào mà Chúa Giê-xu nhắc đến cái hình ảnh cái thang nối trời và đất? Coi có ai nhớ không? Tin mừng Gioan chương thứ nhất câu 51. Các ngươi sẽ thấy tầng trời mở ra và Thiên Thần Chúa lên xuống trên con người. Chúa Giê-xu chính là cái thang nối trời và đất. Gioan chương 1 câu 51. Và trong thị kiến mà Gia-cóp thấy cái thang đó thì đồng thời ông nghe nhắc lại những lời hứa đã được ban cho tổ phụ Abraham. Hành trình đức tin của tổ phụ Gia-cóp khởi đi từ đó, từ Bethel. Rồi sau đó ông lên đường bước vào một hành trình với rất nhiều thử thách mà chúng ta đọc thấy ở trong 11 chương nói về cuộc đời của Ngài. Rồi một cái ghi nhận kế tiếp đó đó là vật lộn với Thiên Chúa ở Peniel. Và sau cái biến cố này thì Gia-cóp trở thành một con người khác. Ông ấy mang một cái tên mới là Israel. Ở trong các lớp thánh kinh tôi cũng hay nhắc á, là khi Thiên Chúa ban cho ai một tên mới thì đồng thời làm sao? Là một con người mới và là một sứ mạng mới. Một con người mới và lãnh nhận một sứ mạng mới. Tổ phụ Abraham có được đổi tên không? Có đấy. Tên hồi trước là Abraham, rồi sau này mới thành Abraham. Thánh Phêrô có được đổi tên. Tên cúng cơm là Simon, rồi thì được đổi thành Phêrô, nghĩa là đá. Trao cho một sứ mạng mới. Đức Mẹ có được đổi tên không? Thực sự khi mà nói về chuyện đổi tên Đức Mẹ thì là các anh chị chắc khó mà nhận ra đấy. Tên của Đức Mẹ là Maria. Khi Thiên Sứ hiện đến truyền tin cho Đức Mẹ thì Thiên Sứ nói với Đức Mẹ làm sao? Chúng ta thường dịch là kính chào Maria đầy ơn phúc, cho nên Ave tiếng Latin, Ave Maria plena gratia, đầy ơn phúc. Kinh kính mừng chúng ta vẫn đọc đấy, kính mừng Maria đầy ơn phúc. Mình vẫn dịch như thế. Nhưng nếu dịch sát bản văn Hy Lạp đó thì không phải là như vậy. Mà dịch sát đó thì người ta phải dịch Ave không phải là kính chào, mà trong tiếng Hy Lạp là vui lên. Hỡi đầy ân phúc. Ở trong tiếng Latin cũng như tiếng Việt, Lena ở đây là tính từ mô tả cái ân phúc tràn đầy nơi Đức Mẹ. Nhưng mà ở trong bản văn gốc đó thì hỡi đầy ân phúc. Như vậy đầy ân phúc trở thành một tên gọi. Cô Maria bây giờ được gọi là Nguyễn Thị đầy ơn phúc, có tên mới, tên mới và một sứ mạng mới. Những chi tiết đó giúp cho mình thấy một cái ý nghĩa nó khác hơn. Jacob ở đây được đổi tên thành Israel, và đồng thời sau cái biến cố mà vật lộn với Thiên Chúa đó, cuộc sống của ông thay đổi. Ông ấy cư xử với anh ông ấy Esau không phải bằng cách là mưu mô hoặc là lươn lẹo như ngày xưa đâu, mà là cư xử rất chính trực. Rồi thì cuối cùng trở về Bethel, hoàn tất cái lời thề là xây một bàn thờ tại Bethel để kính Thiên Chúa. Và nếu chúng ta mở sách Thánh Kinh ra thì sẽ thấy rõ Jacob nói như thế này. Mục đích á, xây bàn thờ để kính Thiên Chúa là đấng đã đáp lời tôi ngày tôi gặp bước gian truân và đã ở với tôi trong chuyến đi tôi đã thực hiện. Bây giờ mới là cái lúc ông ấy thực sự là ông ấy cảm nghiệm Thiên Chúa có mặt ở trong đời mình. Trước kia đó, Đức Chúa ở đây mà tôi không biết. Còn bây giờ đó, sau một cuộc đời với bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu đau khổ, nhưng mà đồng thời cũng có bao nhiêu hạnh phúc và an ủi, mới cảm nghiệm rõ ràng là Chúa ở với tôi. Chúa đáp lời tôi khi tôi gặp bước gian truân. Chúa ở với tôi trong chuyến đi tôi đã thực hiện. Hành trình đức tin của tổ phụ Jacob. Ê, chính vì thế mà tôi mới đặt cái câu hỏi cho các anh chị là thế các anh chị suy nghĩ xem là hành trình đức tin của tổ phụ Jacob có giống hành trình đức tin của bản thân mình không? Từ cái chỗ mà mình không có khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời mình một cách rõ nét, cho đến chỗ mình càng ngày càng khám phá ra sự hiện diện và tình thương của Chúa rõ nét hơn. Có giống không? Rồi chúng ta có thể học được điều gì khi mà chiêm ngắm cuộc đời của tổ phụ Jacob? Thế là đặt câu hỏi để mỗi người có thể tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục suy nghĩ riêng. Còn về phần tôi thì tôi có một vài gợi ý như thế này. Khi ta nói đến hành trình đức tin của tổ phụ Jacob, thì đồng thời mình cũng ý thức về đời sống đức tin của mình. Trước hết, đức tin là một hành trình. Nghĩa làm sao? Nghĩa là một con đường mà tôi phải đi. Phải không? Một cái chuyển động chứ không phải là một cái gì nó đứng yên như thế này. Đức tin không phải là một đồ vật giống như là chìa khóa tôi cầm ở trong tay một lần thế là ăn chắc. Không. Đức tin không phải là một đồ vật như vậy. Mà đức tin là sự sống, là một chuyến đi, là một hành trình. Nhiều khi ta quên cái điều đấy. Quên cái điều đó. Thế cho nên là mình cứ tưởng là chịu phép rửa tội thế là xong. Thế là đủ rồi. À, không có đủ. Mình sống đức tin là phải đi cả cuộc đời. Một hành trình dài. Mà điều này nghĩ cho cùng thì đâu có cái gì lạ đâu. Nó là một cái gì rất quen thuộc trong đời sống con người. Các anh chị có thấy ngay cái chuyện là mình làm người này. Sinh ra thì ai mà chả là người. Có mắt, có mũi, tay, chân mạnh khỏe. Rồi có khi cao lớn hơn người nữa. Sinh ra ai cũng là người. Nhưng mà không phải ai cũng làm người cho ra người. Đúng không? Đấy. Không phải ai cũng làm người cho ra người. Thế cho nên mới có cái chuyện là nhiều khi trong khu xóm mà có một anh thanh niên đó, anh ấy, ăn ở làm sao, anh ứng xử làm sao đó để người ta phải chép miệng, người ta bảo cái thằng này nó không còn tính người nữa. Và làm người là khó lắm. Khó đến độ mà nhiều khi làm quan thì dễ, nhưng mà lại làm người không được. Làm quan thì được mà làm người thì không xong. Khó chứ không phải là dễ đâu. Chính vì vậy mà cái chuyện làm người nó là một hành trình. Mỗi một ngày trở thành người hơn. Rồi tôi nghĩ trong đời sống gia đình của các anh chị cũng vậy, mà đời sống linh mục của tôi cũng thế. Bố tôi là người ít học, nhưng mà tôi lại thấy là ông cụ có những lời khuyên cho con cái rất là đáng nhớ. Chẳng hạn tôi chịu chức linh mục thì cụ nói với tôi là học để làm linh mục khó con ạ, nhưng mà cũng không khó lắm. Sống cho ra linh mục mới khó. Thế tôi cứ nhớ hoài. Anh thử làm linh mục cũng là một hành trình. Mỗi một ngày phải trở thành linh mục đúng nghĩa hơn. Và tôi chắc là các anh các chị cũng mong như vậy thôi. Mong cho các linh mục mỗi một ngày là linh mục của Chúa đúng nghĩa hơn. Thế thì đời sống đức tin của chúng ta tương tự như vậy. Không phải một lần là xong, mà là một hành trình dài. Mỗi một ngày trở nên môn đệ của Chúa Giêsu đúng nghĩa hơn. Và vì là một hành trình như vậy, cho nên chắc chúng ta không được quyền thưa với Chúa là lạy Chúa, con sống đạo đức cỡ này là đủ lắm rồi. Lúc nào mình hứng lên thưa với Chúa mà thế này là đủ rồi, không cần đạo đức hơn, không đủ. Nó là một hành trình rất dài, cần ý thức điều đó. Thế một điểm thứ hai, khi mà đọc câu chuyện đời của tổ phụ Gia-cốp, đức tin là một cuộc vật lộn chứ không phải là một chuyện dễ dãi. Gia-cốp vật lộn với Chúa. Khiếp quá, con người ta mà lại vật lộn với Chúa. Nhưng mà thực sự nếu mà ta sống đức tin Kitô giáo cho đến nơi đến chốn, thì đó là một cuộc vật lộn với Thiên Chúa. Tôi nhớ ở trong cái cuốn tiểu thuyết Những cánh chim ẩn mình chờ chết, cái cô con gái nào đó mà cô ấy yêu một ông linh mục á, nhưng mà rồi thì cuối cùng thì kết cục thì cũng chả đi đến đâu. Cô ấy có nói một cái câu thế này, đại khái như là khi cô ấy yêu ông linh mục đó là cô ấy phải vật lộn với Chúa, mà vật lộn với Chúa thì dứt khoát là thua. Đại khái một cái câu như vậy. Thế có thể tác giả viết cái cuốn tiểu thuyết dùng cái từ đó là có liên tưởng đến sự kiện này chăng? Nhưng mà nhìn rộng ra đó, thì nếu mà ta sống đời sống Kitô hữu cho đến nơi đến chốn, các anh chị sẽ thấy là mình phải thường xuyên vật lộn với Chúa. Tôi hỏi các anh chị, chứ Chúa Giêsu ở trong vườn Getsemani khi mà Ngài cầu nguyện với Chúa Cha rằng: lạy Cha, xin Cha cất chén đắng này xa con. Rồi Ngài nói thêm: nhưng xin đừng theo ý con mà xin theo ý Cha. Thì cái lúc bây giờ Chúa Giêsu có vật lộn với thánh ý của Thiên Chúa Cha không? Vật lộn kịch liệt. Vật lộn đến nỗi mà vã mồ hôi nặng như những hạt máu. Khi chúng ta đối diện với một cơn cám dỗ, một đằng là sức hấp dẫn kinh khủng của cơn cám dỗ, và một đằng khác là tiếng lương tâm, là lời mời gọi của phúc âm, chúng ta có cảm nhận là mình đang phải vật lộn với thánh ý Thiên Chúa thường xuyên như vậy. Nếu mình không cố gắng để chống trả cơn cám dỗ thì mình không cảm nhận được sự vất vả khi phải vật lộn với Thánh Ý Thiên Chúa. Cũng giống như bây giờ tôi lấy một cái xe đạp, tôi đạp. Và khi mà gió thổi rất mạnh nhưng mà tôi đạp xuôi theo chiều gió thì tôi thấy là mát rượi. Đúng không? Nhưng mà bây giờ khi mà gió thổi mạnh, tôi không đạp theo chiều gió mà tôi đạp ngược chiều, xem có vất vả không? Tương tự như vậy, khi ta đối diện với một cơn cám dỗ mà mình chiều theo cơn cám dỗ rất là thoải mái thì có gì đâu mà vất vả. Xét về mặt đạo đức, chỉ có điều sau đó thì lương tâm của mình có bình an không? Cuộc sống của mình có bình an không? Chuyện đó bàn sau. Còn khi ta đối diện với một cơn cám dỗ mà mình ý thức tiếng gọi của Chúa, mình cố gắng mình đi ngược lại cái cơn cám dỗ đó, sẽ cảm nhận vất vả vô cùng. Vất vả vô cùng. Nhà văn Nikos Kazantzakis trong một cuốn tiểu thuyết, ông ấy đã từng mô tả Thánh Francisco khó khăn, Francisco Assisi. Một lần mà ngài chống trả cái cơn cám dỗ về xác thịt bằng cách là trời mùa đông mà ngài leo lên trên ngọn núi. Và ở đó ngài cởi trần ra, ngài lăn ở trên tuyết để cho cơn cám dỗ tan biến đi. Cho nên thực sự là nếu ta muốn sống đức tin Kitô giáo đến tận cùng thì giống như Gia-cóp vậy. Ta phải chấp nhận vật lộn với Thiên Chúa. Nhưng có điều thế này, sau cuộc vật lộn thì Gia-cóp trở thành con người mới. Tương tự như vậy, người môn đệ Chúa Giê-xu mà thực sự vật lộn với những giá trị phúc âm, vất vả thật, nhưng kết quả là sẽ trở thành con người mới, con người của tin mừng. Và chính vì thế mà cái đòi hỏi căn bản của đời sống Kitô hữu là đổi mới. Chúng ta hay dùng cái từ sám hối theo nghĩa nó hơi tiêu cực. Sám hối theo cái nghĩa là nó nhìn về quá khứ, rồi mình hối hận, rồi mình ăn năn. Cái đó đúng nhưng mà mới có 50% thôi. Còn sám hối ở trong Thánh Kinh á, còn có một nghĩa tích cực hơn. Đó là hướng về tương lai và sống một cuộc đời mới. Sám hối, hoán cải có cái ý nghĩa như vậy, là thay đổi sâu xa con người của mình để trở thành con người mới. Đấy là một vài gợi ý mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị nhân dịp chúng ta đọc về cuộc đời tổ phụ Gia-cóp.